Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 128 với đề tài Cái Hôn Phản Bội, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 43 đến câu 46. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 43 đến câu 46, chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài đương còn phán, tức thì Giu-đa là một trong 12 sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến. Vả, đứa phản ngài đã cho chúng dấu hiệu này: hãy tôi hôn ai, ấy là người đó, hãy bắt lấy và điều đi cho cẩn thận. Vậy khi Giu-đa đến rồi, liền lại gần ngài mà nói rằng: lại thầy. Rồi nó hôn ngài. Chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Giê-xu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Giu-đa phải đích thân dẫn một đám đông người cầm gươm và gậy đi bắt Chúa? Câu hỏi thứ hai: cái hôn phản bội của Giu-đa giả hình và ghê tởm như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Giu-đa đã nhận được gì sau khi phản nộp Chúa Giê-xu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Giu-đa phải đích thân dẫn một đám đông người cầm gươm và gậy đi bắt Chúa? Sau khi được các thầy tế lễ cả trong đền thờ hứa cho tiền bạc, Giu-đa Iscariot liền tìm dịp tiện để nộp Chúa Giê-xu cho họ. Theo Phúc Âm Mát chương 14 câu 10, có lẽ lần thứ nhất Giu-đa dự định sẽ nộp ngài ngay trong đêm mọi người họp nhau lại trong một căn nhà để ăn lễ vượt qua. Thiết tưởng đó là thì giờ thuận tiện nhất để bắt Chúa Giê-xu mà không sợ bị dân chúng biết, vì ai nấy đều đang ở trong nhà để ăn lễ vượt qua. Nhưng Chúa Giê-xu đã giữ bí mật về kế hoạch và hành động của Ngài cho đến giờ phút cuối mới tiết lộ nơi Ngài sẽ cùng ăn lễ vượt qua chung với các môn đồ của mình. Nên có lẽ Giu-đa đã thất vọng vì kế hoạch bất thành. Nhưng Giu-đa vẫn không từ bỏ ý định. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội khác để nộp Ngài. Và lần này quyết không thể thất bại được. Có lẽ vì lo sợ môn đồ Chúa có thể chống cự lại, nhất là Giu-đa biết sứ đồ Phi-e-rơ vốn rất nóng tính, và cũng để cho chắc chắn, nên liên minh của tòa công luận gồm các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã cử một lực lượng rất đông người gồm một cơ binh trang bị gươm giáo, gậy gộc và đèn đuốc để bắt Chúa ngay trong đêm nay dưới sự hướng dẫn của Giu-đa Iscariot. Giu-đa biết rõ hiện giờ Chúa Giê-xu đang ở đâu. Địa điểm mà họ đi đến là khu vườn Gethsemane nằm bên ngoài thành Jerusalem, nơi mà Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Câu hỏi thứ hai: cái hôn phản bội của Giu-đa giả hình và ghê tởm như thế nào? Nhóm người được sai đi bắt Chúa Giê-xu có lẽ không biết rõ Ngài, nhất là trong một khu vườn rộng mênh mông lại bị phủ trùm bởi bóng đêm dày đặc như đêm nay. Chỉ có Giu-đa là kẻ thân cận, quen thuộc Chúa. Hắn biết rõ gương mặt Ngài, dáng dấp Ngài và y phục của Ngài. Tuy nhiên, để cho chắc chắn có bị nhầm lẫn, Giuđa đưa ra một dấu hiệu nhận diện. Vả, đứa phản Chúa đã cho chúng dấu hiệu này.
Hễ tôi không ai, ấy là người đó. Hãy bắt lấy và điều đi cho cẩn thận.
Vậy, khi Giuđa đến rồi, liền lại gần ngài mà nói rằng, lại thầy, rồi nó hôn ngài. Câu 44 và câu 45.
Hôn là dấu chỉ bên ngoài biểu lộ tình yêu thương cũng như sự kính trọng trong lòng mà người ta dành cho ai đó. Đương thời Chúa Giêsu, hôn còn là phong tục dành cho môn đồ chào người thầy của mình, thường là một cái hôn nhẹ trên má để bày tỏ lòng tôn kính. Các trước giả Tin Lành Cộng Quan đều quan tâm đến cái hôn của Giuđa. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 từ câu 48 đến câu 49 và Luca chương 22 từ câu 47 đến câu 48. Và cái hôn này được viết bằng một thứ ngôn ngữ tinh tế nhằm làm nổi bật sự giả nghịch đến ghê tởm của Giuđa, kẻ phản bội thầy mình. Từ hôn khi Giuđa nói trong câu 44,
tôi hôn ai thì chính là người đó,
được viết bằng tiếng Hy Lạp là Philio, có nghĩa là cái hôn tôn kính khi người ta chào nhau. Nhưng khi Giuđa tiến lại gần Chúa Giêsu và nói, chào thầy, rồi hôn người, theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 câu 49 và Mác chương 14 câu 45, thì chữ hôn được các trước giả Phúc Âm viết ở đây là kataphilio, có nghĩa là hôn một cách thấm thiết, nồng nàn, biểu lộ một tình yêu thương sâu sắc trọn vẹn. Giuđa đã dùng cái hôn kataphilio để phản bội thầy của mình. Một trái tim phản bội che giấu hành vi bất lương của mình bằng một cái hôn nồng nàn giả dối. Thử hỏi không ghê tởm sao được? Chính Chúa Giêsu cũng có cảm giác như vậy, nên Ngài hỏi lại rằng,
hỡi Giuđa, người lấy cái hôn để phản con người sao?
Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 48. Đối với Chúa Giêsu không gì cao quý bằng tình bạn. Ngài phán rằng, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 13 đến câu 15. Dù Giuđa rắp tâm phản ngài, dùng cái hôn giả dối để che giấu tội ác mình, nhưng cho đến giờ phút này, Chúa vẫn mong Giuđa nhận biết hành vi xấu xa, đồi bại của mình mà dừng lại. Ngài vẫn thương yêu ông vô bờ. Ngài gọi ông là bạn. Ngài phán, bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 câu 50. Lòng Chúa thật bao la, Chúa tha thiết, Giuđa ơi, anh vẫn là bạn thiết của ta. Tại sao bạn chọn phản bội ta là người thầy của mình bằng một cái hôn nồng nàn thấm thiết như vậy? Tại sao bạn lợi dụng dấu hiệu này của tình bạn thiêng liêng như là một phương tiện để phá hủy tình bạn thiêng liêng cao quý mà ta dành cho anh? Trước đó trên phòng cao, Chúa đã cảnh tỉnh Giuđa bằng việc nhúng một miếng bánh vào đĩa và đưa cho hắn. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 từ câu 25 đến câu 30. Hành động mời ăn bánh là dấu hiệu có một tấm lòng hoàn toàn tin yêu chân thành nơi người bạn thiết của mình. Nhưng Giuđa đã coi thường điều này và hỏi ngược lại Chúa rằng,
thưa thầy, có phải tôi là kẻ phản ngài chăng?
Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 câu 25.
Sau khi lãnh miếng bánh rồi thì lẳng lặng bỏ đi ra ngoài khi trời đã tối.
Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 30. Giuđa đã đi vào bóng tối của cuộc đời. Và rồi, sự phản bội của Giuđa đã lên đến đỉnh điểm của tội ác khi Giuđa công khai dẫn một đám đông người được trang bị vũ khí, gươm và gậy để bắt ngài như một tên tội phạm nguy hiểm bằng một cái hôn phản bội như lời than thở của trước giả Thi Thiên 49 câu 1. Đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi. Thiết tưởng đây là một tội ác tỏ tường, không một sinh tế nào có thể dâng lên để bào chữa thay cho nó được. Hãy nghe Chúa Giêsu xác nhận tội ác của Giuđa trong Phúc Âm Mác chương 14 câu 21.
Vì con người đi y như lời đã chép về ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn.
Sự bắt Chúa Giêsu lần này coi như đã hoàn toàn thành công.
Câu 46 ghi: chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Ngài bị dẫn đi như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, Ngài chẳng từng mở miệng. Theo Ê-sai chương 53 câu 7. Và chúng ta biết sau đó một phiên tòa bất hợp pháp diễn ra ngay trong đêm tối ấy tại nhà thầy tế lễ tượng phẩm Ane. Người ta vội vã kết án Ngài với tội danh là phạm thượng, dám xưng mình là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 63 đến câu 66. Rồi sáng sớm hôm sau, Ngài bị điệu từ phòng giam qua tòa án Phi-lát, rồi đến pháp trường, để rồi tại đây người ta đóng đinh Ngài. Câu hỏi thứ ba: Giu-đa đã nhận được gì sau khi phản nộp Chúa Giê-xu? Có lẽ Giu-đa giờ đây cảm thấy vui mừng vì đã tra tay thành công trên thầy mình. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Thánh Kinh chép rằng, khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Xong họ đáp rằng: sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 1 đến câu 4. Với nỗi thất vọng đó, Giu-đa đã ném số tiền đang cầm trên tay vào trong đền thờ. Những đồng tiền lăn tròn kêu lên những tiếng len keng khi chúng chạm xuống nền bằng đá kia. Khi Giu-đa quay đi, 30 miếng bạc vẫn còn ở lại phía sau. Không những Giu-đa đánh mất Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình, nhưng ông ta còn mất cả tiền bạc. Và sau đó ông còn mất mạng sống và cả linh hồn của mình nữa. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 5. Vậy thì Giu-đa, kẻ phản Chúa, đang ở đâu? Có phải ông đang ở trên thiên đàng với những người được cứu chuộc bởi huyết chiên con, hay đang ở trong địa ngục với những thầy tế lễ cả, những người Pha-ri-si và các trưởng lão là những kẻ đã quyết tâm tiêu diệt Chúa? Kinh Thánh nói rõ ràng, tất cả những người này đang ở trong địa ngục. Trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 25, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về Giu-đa là kẻ bỏ chức vụ sứ đồ đặng đi nơi ở của nó, hay đến chỗ ở riêng của nó. Chỗ riêng của nó là địa ngục, chỗ dành riêng cho Sa-tan và những kẻ chối bỏ Ngài. Thiết nghĩ, tiếng nói của Chúa Giê-xu vẫn còn văng vẳng bên tai Giu-đa Iscariot, dù lúc này hắn đang ở chỗ riêng của nó, nơi có lửa và diêm cháy bừng bừng. Ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ? Vả, Ngài nói về Giu-đa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ sao sẽ phản Ngài. Theo phúc âm Giăng chương 6 từ câu 70 đến câu 71. Chúa Giê-xu cũng chọn và lập mỗi chúng ta để ra đi và kết quả nhiều cho Ngài. Theo phúc âm Giăng chương 15 câu 16. Xin Chúa cho chúng ta trung tín theo Chúa và phục vụ Ngài cho đến cuối cùng. Gương của Giu-đa vẫn còn đó. Xin đừng ai đi theo vết xe đổ của kẻ phản Chúa. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 14 từ câu 43 đến câu 46 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp đạo thứ 129 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chưa chăn hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền gai lên. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền, về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ Galilee.